trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Kính chào quý vị thính giả trên khắp cả nước. Cầu xin Chúa luôn ở cùng và ban phước thật nhiều trên đời sống của quý vị. Kính thưa quý vị, bệnh sỏi thận được hình thành theo nhiều cách khác nhau. Canxi có thể kết hợp với các chất hóa học khác như là oxalate và phosphor có trong nước tiểu để hình thành nên sỏi. Sỏi thận cũng có thể hình thành do sự tích tụ của axit uric bắt nguồn từ những rối loạn chuyển hóa protein trong cơ thể. Có chút đường tiết niệu của chúng ta không được thiết kế để loại bỏ các chất thải rắn. Do đó, không có gì là ngạc nhiên khi sỏi thận xuất hiện mắc kẹt trong đường tiết niệu gây cảm giác rất đau đớn. Và hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về chế độ ăn uống hàng ngày có thể giúp chúng ta hạn chế được tình trạng sỏi thận. Đầu tiên đó chính là uống đủ nước, chất lỏng đặc biệt là nước giúp pha loãng và làm giảm nồng độ các chất hóa học cấu thành sỏi thận. Hãy cố gắng uống ít nhất 12 ly nước mỗi ngày. Thứ hai đó chính là ăn những thức ăn thuộc họ cam quýt. Ăn hay là sử dụng nước ép của các loại thuộc họ cam quýt đều có thể giúp làm giảm sự hình thành của sỏi thận. Nguyên nhân là do hàm lượng chất hóa học citrat trong các loại quả này. Một số gợi ý cho chúng ta là chanh, cam, quýt, bưởi chùm. Thứ ba đó chính là bổ sung nhiều canxi và vitamin D. Nếu lượng canxi của chúng ta ăn vào ít hơn nồng độ oxalat trong cơ thể có thể tăng lên. Vì thế, chúng ta cần bổ sung nhu cầu canxi của cơ thể, tốt nhất là bổ sung canxi tự nhiên từ thức ăn, chỉ sử dụng thực phẩm chức năng bổ sung canxi khi có sự tư vấn và chỉ định của bác sĩ. Các nguồn cung cấp canxi tốt bao gồm như là sữa, sữa chua và các loại phô mai khác. Các nguồn cung cấp canxi cho những người ăn chay bao gồm các loại cây họ đậu, rau lá xanh đậm và các loại hạt. Nếu chúng ta không thích mùi vị của sữa bò hoặc là chúng ta không nạp được sữa bò thì hãy thử các loại sữa không có lactose, sữa đậu nành hoặc là sữa dê. Đừng quên ăn các loại thực phẩm giàu vitamin D mỗi ngày. Vitamin D giúp cho cơ thể hấp thu canxi tốt hơn. Có rất nhiều thực phẩm bổ sung vitamin C như là cá hồi, lòng đỏ trứng và phô mai. Vậy chúng ta không nên ăn gì? Đầu tiên đó chính là giới hạn muối. Nồng độ natri cao trong cơ thể có thể kích thích cái sự tích tụ canxi trong nước tiểu. Vì thế hãy hạn chế sử dụng nhiều muối khi chế biến thực phẩm. Kiểm tra bao bì các thực phẩm chế biến sẵn để xác định lượng natri trong thực phẩm. Các loại đồ ăn nhanh thường có hàm lượng natri cao. Điều tương tự cũng xảy ra trong các loại thực phẩm chế biến sẵn tại nhà hàng. Nếu có thể, hãy yêu cầu cắt giảm hoặc là không bổ sung muối vào các món ăn của chúng ta tại nhà hàng. Ngoài ra, hãy chú ý đến những gì mà chúng ta uống. Một số loại nước ép cũng có hàm lượng natri cao. Khuyến nghị của Bộ Y tế Thế giới là 5 gram muối mỗi ngày để đảm bảo sức khỏe và nhu cầu sinh lý bình thường của cơ thể. Thứ hai đó chính là cân đối protein động vật. Các nguồn thực phẩm giàu protein động vật như là thịt đỏ, thịt gà, thịt gia cầm, cá trứng làm cho tăng lượng axit uric trong cơ thể. Ăn một lượng lớn protein chất đạm cũng làm giảm citrate trong nước tiểu. Citrate giúp ngăn ngừa sự hình thành của sỏi thận. Duy trì cân đối protein động vật và thực vật chúng ta ăn vào có ý nghĩa rất lớn đối với sức khỏe. Ngoài ra protein động vật, chúng ta cần thêm protein. Ngoài những protein động vật, chúng ta cần phải thêm các protein thực vật trong thực đơn của mình. Các nguồn bổ sung protein thực vật bao gồm như là đậu đỗ, đậu phụ, hạt diêm mạch, hạt chia. Cuối cùng đó chính là những thực phẩm giàu oxalat. Hãy ăn các thực phẩm chứa oxalat một cách khôn ngoan, bởi vì oxalat có thể làm tăng nguy cơ hình thành sỏi thận. Nếu chúng ta đã bị sỏi thận, chúng ta có thể sẽ muốn cắt giảm hoặc là loại bỏ hoàn toàn oxalat ra khỏi thực đơn của mình. Khi chúng ta sử dụng các thực phẩm có chứa oxalat, hãy nhớ ăn uống theo kèm các thực phẩm giàu canxi. Canxi sẽ liên kết với oxalat trong hệ tiêu hóa trước khi đến thận của chúng ta, từ đó làm giảm nguy cơ hình thành sỏi thận. Và các thực phẩm giàu oxalat mà chúng ta cần lưu ý là sô-cô-la, củ cải đường, quả hạch, trà, robina, cải cầu vồng và khoai lang. Kính thưa quý vị, sỏi thận là một trải nghiệm chẳng hề thoải mái và gây cho chúng ta rất nhiều đau đớn. Tin tức tốt lành là chúng ta có thể kiểm soát và dự phòng sỏi thận bằng chính chế độ ăn uống hàng ngày của mình. Uống nước và tránh các loại thực phẩm có dầu, hàm lượng đường, muối cao. Nên sử dụng các thực phẩm giàu canxi và oxalat cùng nhau là nguyên tắc quan trọng nhất mà chúng ta cần phải ghi nhớ để đảm bảo được một cơ thể luôn khỏe mạnh.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Một chiều xưa âm u bao phủ khắp trên khu vườn, vạn vật mê man say sưa trong mơ theo ánh dương. Thẹn thua khép nếp dưới áng mây vầng trăng khuya, sương lạnh lùng chung nhân thế chẳng xót thương. Mình Giê-xu kêu van khẩn thiết trong đêm trường, nặng nề lo âu bao nhiêu ưu tư vây ngổn ngang, nghẹn ngào thốn thức với Chúa Cha đời thương khó. Do theo ý con phải thành giọt mồ hôi tuôn rơi như huyết thấm dâng tràn hòa. Lời cầu xin lâm ly càng lúc càng thêm thiết tha, nghẹn ngào bởi những kẻ chưa yêu còn mê ngu. Không ai người hầu chia sớt khúc bi ca. Từ đằng xa bao nhiêu kẻ ác kéo vô khu vườn, chắc trong gương đao khua vang lên không chút xót thương. Đằng đằng sát khi mãi bốc cao do lòng gian ác, bao âm mưu bao đêm tối trong đêm trường. Hỡi Chúa ơi, hỡi Chúa dấu nát đời
Thưa quý ông bà và anh chị em thương mến, Jericho là một thành trì trọng yếu đầu tiên mà dân Israel phải chiếm lĩnh khi họ đi vào đất hứa. Và Jericho và toàn thể cư dân trong đó phải chịu sự hủy diệt hoàn toàn. Ở trong phục truyền luật lệ ký đoạn 20 câu 16 và 17 nói rằng: nhưng trong các thành của những dân tộc này mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi làm sản nghiệp, ngươi chớ để sống một vật nào biết thở, khá tận diệt dân Hê-tít, dân A-mô-rít, dân Ca-na-a. Nhưng trong các thành của những dân tộc này mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi làm sản nghiệp, thì chớ để sống một vật nào biết thở, khá tận diệt dân Hê-tít, dân A-mô-rít, dân Ca-na-an, dân Phê-rê-xít, dân Hê-vít, dân Giê-bu-xít, y Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã phán dặn. Tại sao như vậy? Giê-ri-cô chính là thành trì của dân Ca-na-an. Dân này bán mình cho thần tượng và làm những điều cực kỳ hung ác. Họ làm những điều rốt kiếp nhất trong việc hạ thấp giá trị của mình nhất. Họ đã làm nhơ bẩn thế gian và bán bổ thiên đàng. Lúc bây giờ có Ra-háp là một kỵ nữ sinh sống ở trong thành Giê-ri-cô. Nhà của Ra-háp gắn liền với tường thành phòng vệ vững vàng. Ra-háp có thể là một chủ quán trọ, do đó cô đã tiếp đãi khách đến quán. Cô cũng sản xuất giải lanh nhuộm, bởi vậy thân cây lanh chất đóng như một nhà kho, và cô đã trải chúng ra lên mái nhà để cho khô. Từ khi mà Ra-háp trở thành một người gái điếm, mọi người có lý khi nghĩ rằng cô như là một người bị bỏ đi, một người bị khinh rẻ, một người mà không ai trong xã hội thèm nhìn đến, và cũng bị cộng đồng nơi cô đang sinh sống ruồng bỏ. Có thể nói rằng cuộc sống của Ra-háp không có gì ngoài sự tuyệt vọng, cuộc đời đầy ắp buồn thảm. Những vết nhơ trong cuộc đời cô do nếp sống trước đây kéo theo những tai tiếng trong quá khứ cho đến tận bây giờ. cô vẫn bị xem là một kỵ nữ, giống như bao nhiêu người khác trong thành Jericho. Cô được nghe về Đức Chúa Trời của dân Israel. Ngài đã dẫn dắt dân Israel như thế nào ở trong đồng vắng? Ngài đã ban cho dân Israel chiến thắng tất cả các dân tộc trên chặng đường mà họ đã đi qua kể từ khi rời khỏi Ai Cập. Và nhiều dân cũng nghe được những câu chuyện về nước biển đỏ đã rẽ ra cách 40 năm để dân sự có thể đi qua. Họ nghe về những tai vạ kinh khiếp được giáng lên người Ai Cập ngay trước khi dân Israel ra khỏi Ai Cập. Câu chuyện về cuộc hành trình của người Israel và những công việc lạ lùng của Đức Chúa Trời đã được mọi người trong thành Jericho biết đến. Giờ đây khi dân Israel chỉ còn cách thành có vài dặm, thì cư dân ở thành Jericho lẽ tất yếu họ sẽ lo cho mạng sống của mình. Lúc bây giờ uy danh về Đức Chúa Trời của Israel đã tạo nên một nỗi kinh hoàng trong dòng dân sự ở tại Jericho. Nhưng họ không chịu quy phục quyền thế Đức Chúa Trời của dân Israel. Và nỗi lo sợ của Rahab rõ ràng không giống họ. Những câu chuyện lịch sử của dân Do Thái đã miêu tả sinh động hình ảnh về một Đức Chúa Trời mà Rahab mong muốn được kết giao. Nỗi lo sợ của người phụ nữ này là liệu Chúa có chấp nhận cô không? Qua những câu chuyện ấy, hạt giống hy vọng được gieo vào ở trong lòng cô. Khi những điều này được lặp đi lặp lại nhiều lần, thì niềm khao khát về Đức Chúa Trời lại càng trở nên mãnh liệt hơn trong lòng của cô. Lòng khao khát của Rahab mong được thuộc về Đức Chúa Trời đã được bày tỏ khi các thám tử đi vào thành. Đây là những khách lạ không ai mong đợi. Họ thật sự là mối đe dọa cho dân thành Jericho. Nhưng kỵ nữ Rahab đón mừng họ vào nhà mình. Bất chấp thái độ khinh miệt, giận dữ, thù ghét của mọi người, việc các thám tử chọn vào nhà Rahab được hiểu như đó là cơ hội làm dịu đi sự mong mỏi cháy bỏng trong tâm hồn cô. Một tâm hồn khao khát thuộc về Chúa, một tâm hồn mong được cứu bởi Đức Chúa Trời của Israel. Vì thế khi các binh lính Jericho đáng sợ và ngang ngạnh vào nhà cô để truy tìm các thám tử, Rahab đã tránh một câu trả lời sự thật. Trong sách Giô-suê đoạn 2 câu 4 và câu 5 viết như sau: quả thật họ đã tới nhà tôi, nhưng chẳng biết ở đâu đến. Xong vào buổi tối, hai người ấy đã đi ra, tôi không biết đi đâu. Rahab đã đánh bạo che giấu những thám tử, cho dù điều này chẳng khác gì hành động phản bội lại dân tộc của cô. Hy vọng đã đến gõ cửa, và người đang thất vọng thì bám theo. Rahab có thể từ chối không cho những người này vào nhà, hay là cô có thể nhân cơ hội này để lập công với những người đã từng khinh miệt cô bằng cách đơn giản là giao nộp các thám tử cho binh lính của thành Jericho. Nhưng những người này đến trong sứ mạng do thám, và Rahab tự nguyện trở thành người chỉ điểm khi báo cho họ biết. Mà trong Giô-suê đoạn 2 câu 9 viết rằng: sự kinh khủng vì cớ các ông đã bắt lấy chúng tôi, và cả dân của xứ đều sờn lòng trước mặt các ông. Thưa quý ông bà chị em, đàn ông, đàn bà trong thành Jericho đều phải chịu đau khổ vì sợ chết. Họ mất lòng can đảm và cuộc sống của họ đầy bất an. Nói một cách khác, hy vọng làm Rahab gan dạ, can đảm và bình an. Hy vọng khiến cho cô làm những gì mà người khác tại Jericho nhận thấy là không thể làm được, và hy vọng giải thoát cho cô khỏi sự sợ hãi. Đức tin chính là hy vọng. Rahab đã vươn tay nắm chặt lấy cơ hội đã đến. Khi cô mạnh dạn tuyên xưng trong đức tin của mình, cô nói rằng: "Tôi biết rằng Đức Giê-hô-va đã ban cho các ông sứ này." Chính Rahab đã đem sự hy vọng vào trong lòng của mình, và niềm hy vọng này được nảy nở phát triển thành đức tin trong Đức Chúa Trời của Israel. Rahab bày tỏ đức tin và niềm hy vọng như sau: cô nài nỉ các thám tử thề trong danh Đức Chúa Trời của Israel, chứ không phải trong danh của các thần mà cô đã phụng sự suốt cả đời của mình ở tại Jericho. Trường hợp này giống như Gia-cốp khi vật lộn với thiên sứ. Rahab không để họ đi trừ khi họ chúc phước cho cô và hy vọng làm cho cô mạnh dạn đòi hỏi một lời hứa gần như không thể làm được. Rahab nói rằng: "Tôi cứu mạng các ông thì các ông cũng sẽ cứu mạng tôi nữa." Điều không thể làm được, bởi vì các thám tử biết rõ Chúa truyền lệnh không dung tha bất cứ một người nào còn sống trong thành Jericho. Nhưng niềm hy vọng đã đem lại cho cô sự kiên trì. Niềm tin vào sự cứu giúp qua Đức Chúa Trời của Israel đã bộc lộ trong lời kêu cầu khẩn khoản hãy cứu cô và cả gia đình cô. Lúc bây giờ Rahab tin rằng Đức Chúa Trời của Israel sẽ cứu những ai thật sự muốn được cứu. Hy vọng này thêm can đảm cho cô để vươn tay cứu giúp những người khác cũng được cứu. Bà Rahab cố nài xin cho được một dấu quả quyết biểu lộ đức tin của cô rằng Đức Chúa Trời của Israel luôn thành tín, luôn thực hiện những điều mà Ngài đã hứa. Thật vậy, sự đáp ứng là kết quả của một niềm hy vọng thật. Hy vọng đã làm cho Rahab tự nguyện phục tùng và xem đây là niềm vui. Sự chờ đợi càng làm cho niềm vui gia tăng. Trước khi các thám tử rời khỏi nhà cô, họ đã đền ơn Rahab bằng cách khẳng định họ sẽ đáp lại yêu cầu của cô. Trong Giô-suê đoạn 2 câu 14 viết là: "Mạng chúng ta sẽ đền cho mạng này." Đức tin của Rahab được đền đáp. Các thám tử hứa rằng họ sẽ chịu trách nhiệm nếu như mạng sống của bất cứ người nào trong gia đình cô bị lấy đi. Nhưng họ cũng đòi hỏi cô phải tuân giữ chính xác phần họ đã thỏa thuận. Đó là cô phải tuyệt đối vâng lời. Với niềm hy vọng lớn lao, Rahab dùng dây thần đưa các thám tử xuống theo vách thành phía sau nhà cô, chỉ cho họ đi theo hướng an toàn. Cô cột dải băng đỏ trên cửa sổ, mời gọi bà con họ hàng vào nhà cô. Rồi cô vui vẻ kiên nhẫn chờ đợi lời hứa từ Đức Chúa Trời. Thưa quý ông bà, anh chị em, chúng ta tin rằng mỗi lần Rahab nhìn đến dải băng đỏ nơi cửa sổ thì lòng cô lại càng hy vọng. Thật vậy, hy vọng đã đến gõ cửa, và người ta đang thất vọng bám theo, nắm chặt lấy và sống trong hy vọng. Đến ngày thứ bảy theo kỳ hạn, dân Israel đi vòng quanh thành lần cuối cùng. Khi các tường thành đổ sập xuống, hai thám tử nhanh chóng thực hiện mệnh lệnh của Giô-suê cứu sống Rahab và gia đình cô. Trong lúc đó thì mọi người trong thành Jericho đều bị giết chết. Rahab và gia đình cô được mắt Đức Chúa Trời đoái đến. Hy vọng của họ đã được đền đáp, và thật sự họ được tha mạng. Trong Hebrew đoạn 11 câu 31 ghi rằng: "Bởi đức tin, kỵ nữ Rahab không chết với kẻ chẳng tin, vì nàng đã lấy ý tốt tiếp rước các kẻ do thám." Thêm vào ơn được cứu sống, Rahab hoàn toàn được đón nhận vào trong đại gia đình Israel, kèm theo quyền được kết hôn cùng người Israel. Thật là một điều phước hạnh cho Rahab. Điều này không chỉ dẫn đến việc Rahab được đặt vào phả hệ qua sự ra đời của vua David, mà còn liên hệ cả đến sự giáng sinh của Đức Chúa Giê-xu, đấng Mê-si của Rahab. Rahab là một trong số ba người phụ nữ được ghi trong gia phả của Đức Chúa Giêsu Cơ Đốc mà chúng ta có thể đọc trong sách Ma-thi-ơ đoạn 1 câu 5 và câu 6. Thưa quý bà và anh chị em, đây thật là cuộc hành trình đầy hy vọng. Hy vọng đã dẫn dắt đưa tâm linh của Rahab từ Jericho đến Canada, từ một người kỵ nữ trở thành dòng giống mà đấng Messi đã được sanh ra trong thể xác của một con người, từ một kẻ thù của dân tộc Israel trở thành một người con gái trung thành của dân tộc Israel. Đối với một người gái điếm không chút hy vọng này, cuộc hành trình của cô bắt đầu bằng những câu chuyện đầy hy vọng. Hạt giống của hy vọng gieo vào lòng cô và nảy nở thành một cây đại thụ của đức tin, và niềm hy vọng cô đã nắm chắc đã được đền đáp xứng đáng. Thưa quý bà chị em, chúng ta sống trong một thế giới tội lỗi đầy sự cám dỗ. Đức Chúa Giêsu đã đến thế gian, đã chịu chết vì tất cả chúng ta. Ngài muốn chúng ta được sống, và do đó Ngài muốn chúng ta phải giữ trọn vẹn 10 điều răn và giữ lòng tin nơi Chúa Giêsu. Ngài khoác cho chúng ta chiếc áo công bình của một thánh đồ. Và thưa quý ông bà chị em, cuộc hành trình trong cuộc đời chúng ta bắt đầu từ câu chuyện đầy hy vọng, và hạt giống của hy vọng gieo vào lòng chúng ta nảy nở thành cây đại thụ của đức tin, và niềm hy vọng sẽ được đền đáp thật xứng đáng. Tất cả chúng ta đã và đang nắm chặt niềm hy vọng chờ đón ngày mà Đức Chúa Giêsu hồi lại.
Chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ Tiếng Nói Hy Vọng amos@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.